Nước tôi không thuộc về thế gian này. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hàng ngày chúng ta vẫn đọc kinh lạy Cha và chúng ta cầu nguyện xin cho nước Cha kỵ đến. Đức Giêsu khởi đầu bài giảng của mình cũng bắt đầu bằng câu: nước trời đã đến, hãy hối cải và tin vào tin mừng. Và Đức Giêsu khi chào đời thì cũng đã được mệnh danh là Hoàng tử Bình An. Và trong tin mừng ta cũng thấy nhiều trường hợp người ta đã xuống vào để suy tôn Ngài, tặng cho Ngài những danh hiệu thật là long trọng. Đặc biệt là ta thấy trong ngày lễ lá, khi mà người ta tung hô Ngài, hoan hô con vua David, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoặc là thống thiết hơn như lời cầu khẩn của anh mù Bát-ti-mê: lạy con vua David, xin thương lấy tôi cùng. Và nhất là khi Đức Giêsu sau cái phép lạ làm hóa bánh, nuôi 5.000 người ăn, thì người ta xuống vào để tuyên xưng Ngài làm vua. Và dĩ nhiên có thể nói đây là thời điểm thuận lợi lắm nếu Ngài muốn đăng quang. Và nhưng Đức Giêsu lại lẩn qua giữa họ mà đi. Rõ ràng Đức Giêsu khẳng định: nước của tôi không thuộc thế gian này. Đó cũng là điều chúng ta vừa nghe trong tin mừng hôm nay. Nếu nước tôi thuộc thế gian này thì thuộc hạ của tôi đã không để tôi bị bắt vào giao nộp vào tay của quan. Vậy thì nước của Đức Kitô là nước nào? Kính thưa cộng đoàn phục vụ, thi sĩ Rabindranath Tagore người Ấn Độ, ông là từng đoạt giải Nobel về văn chương. Ông làm nhiều bài thơ và phải nói rất nhiều các bài thơ của ông trong cái tập Lời Dâng và tập Tâm Tình Dâng Hiến của ông mang màu sắc tôn giáo. Và ông cũng đã giới thiệu về một vị thượng đế là vua, kẻ cũng khá kỳ lạ. Vua đã rời hoàng cung, người đến đứng trước cửa nhà tôi, ngôi nhà tranh đơn sơ. Hoặc ở một nơi khác, người đã cởi áo hoàng bào để đi đến với những người lao động nơi hầm mỏ và nơi các nông trường. Nhưng ấn tượng nhất là tôi nhớ đến một cái bài và đã được phổ thành bài hát, kể về một người hành khất. Tôi đang đi hành khất từng nhà, chợt xe người vòng vàng óng từ xa, chợt nhủ thầm đức vua nào đó, hy vọng trong tôi vươn cánh bay xa. Ngày đen tối thế là đã qua, và tôi hy vọng đức vua sẽ ban cho bạc vàng. Và bỗng dưng nhà vua đến đứng dừng trước chờ gặp gỡ tôi, Ngài nhìn thẳng vào tôi, phấn khởi và hy vọng quá. Nhưng rất bất ngờ là vị vua lại chìa tay ra và hỏi: này, ngươi có gì để cho ta không? Trong cái túi rỗng không của tôi chỉ lụm được một hạt lúa và tôi đem dâng tặng cho người. Thế rồi xe của nhà vua đi xa, tôi trở về nhà và rũ tất cả cái bao hành khất của tôi, và bỗng dưng tôi thấy ở trong đó một hạt vàng, và đó cũng chính là hạt lúa tôi đã dâng cho người. Và bỗng dưng tôi khóc, phải chi tôi dâng hết cho Ngài. Vâng, kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu đến trong trần gian, Ngài cai thể hiện quyền năng của Ngài không phải là để thống trị, không phải là trên những ngai vàng vinh quang, không phải là đem đến tiền bạc, nhưng mà Ngài trở thành vị vua của phục vụ, của bình an, của chân lý và của tình yêu. Vâng, cái vị vua đó, Ngài thể hiện cái quyền năng của Ngài chính là vị vua cúi xuống rửa chân cho các tông đồ, cho những người môn đệ của mình. Và nơi Ngài đăng quang chính là cây thập giá. Vâng, trong tin mừng ngày hôm nay là nơi rõ rệt nhất. Sau khi Phi-la-tô hỏi ông là vua sao, chính Ngài nói đó: tôi là vua. Tôi sinh ra để làm chứng cho sự thật, và ai đứng về sự thật thì nghe tiếng tôi. Vâng, cái nơi mà Ngài đăng quang không phải là ngai vàng mà là cây thập giá. Chính trên đỉnh cao của thập giá ta thấy hàng chữ INRI là viết tắt của bốn chữ Giêsu Nazareth Rex Judaeorum, nghĩa là Giêsu Nazareth vua dân Do Thái. Và cũng chính ở trên đó, áo cầm bào của Ngài là trần trụi, vương miện của Ngài là mão gai, và thể hiện cái tình yêu lớn lao nhất của đứng chính trên đỉnh cao thập giá, lễ người tình yêu đem mạng sống để hiến dâng. Và Đức Kitô chính trên thập giá đó, trong bài đọc hai hôm nay ta thấy Thánh Phaolô khẳng định, sau khi Ngài sống lại từ cõi chết, Ngài yêu mến chúng ta, Ngài lấy máu của mình rửa chúng ta sạch tội lỗi để quy tụ chúng ta thành một vương quốc, thành một tư tế để phụng sự Thiên Chúa. Vâng, đúng vậy. Chính trên đỉnh cao thập giá là nơi Đức Kitô đăng quang. Chính trên đỉnh cao thập giá là nơi Ngài thể hiện cái tình yêu lớn lao nhất, tình yêu hiến dâng mạng sống cho người mình yêu. Chính trên đỉnh cao thập giá, Ngài làm chứng cho một cái sự thật này, đó là tình yêu sẽ chiến thắng hận thù, tình yêu sẽ chiến thắng được sự chết, và tình yêu sẽ biến đổi thế giới. Và đó cũng là điều mà Đức Kitô khẳng định, tôi đến không phải để tìm những người tôn thờ ở Jerusalem hay Garazim, mà tìm những người tôn thờ trong tinh thần và chân lý. Và như thế đó, những ai mà sống yêu thương thì những người đó là có Chúa ở cùng. Và Đức Kitô là vua của thế giới này, tất cả chúng ta được kêu gọi trở thành dân con trong nước của Ngài. Hay nói một từ sang trọng hơn, khi chúng ta suy tôn Đức Giêsu là vua, Ngài cũng là trưởng tử, là đàn anh, người anh cả giữa đàn em đông đúc, thì tất cả chúng ta đây đều là hoàng thân quốc thích trong nước trời, đều là những thành viên ở trong gia đình của hoàng cung. Và vì vậy thì tất cả những câu chuyện gì của vương quốc của Ngài cũng là câu chuyện của mỗi người chúng ta. Tất cả những cái vinh nhục, thành công, thất bại trong vương quốc, trong nước trời cũng là trách nhiệm của tất cả mỗi người chúng ta. Và giáo hội khẳng định người Kitô hữu cũng mang trong mình ba cái chức năng của Đức Giêsu: ngôn sứ, tư tế và vương giả. Vương giả chính ở đây tính là thành phần trong gia đình của vương triều của Đức Giêsu. Và ở đó, khi chúng ta mỗi ngày đọc kinh xin cho nước cha trị đến, thì chúng ta cũng bước theo con đường của Thầy Giêsu, con đường một niềm tin chắc chắn vào một chân lý này, tình yêu sẽ chiến thắng tất cả. Và cái con đường để mở rộng nước Thiên Chúa không phải là con đường bằng vũ khí, bằng bạo lực, mà là con đường của tình yêu. Chính tình yêu chinh phục mọi người, chính trong tình yêu mà chúng ta gặp gỡ được Thiên Chúa, và chính tình yêu là dấu chỉ, như Đức Giêsu khẳng định, đây là dấu hiệu để người ta nhận ra anh em là môn đệ của Thầy, là anh em hãy yêu thương nhau. Và chúng ta cũng nhớ đến viễn cảnh của ngày phán xét cuối cùng, khi Đức Giêsu phân vị vua, phân chiên và dê ra thành hai bên. Ngày xưa ta đói, ngươi cho ta ăn, ngày ta khát, ngươi cho ta uống, vân vân. Và có những người thốt lên rằng, tôi đã có thấy Thầy bao giờ để làm điều đó đâu. Khi ngày anh em làm những điều thiệt nhỏ đó cho những người nhỏ bé quanh đây, là anh em làm cho chính tôi. Và đó cũng giống như cái vị hòa vua trong cái câu chuyện của Rabindranath Tagore. Ngài lại kêu mở chúng ta, mở rộng con tim của mình, để mỗi người chúng ta biết chia sẻ, và tất cả những gì chúng ta chia sẻ sẽ biến thành vàng lóng lánh ở trên thiên quốc. Cuối cùng thì ngoài việc chúng ta góp phần để cho nước Chúa được mở rộng, thì mỗi người chúng ta, Thiên Chúa lại vẫn muốn đến ở trong từng người của chúng ta. Đúng thế, Ngài không phải là một vị vua xa lạ, không phải là một vị vua ở trên cao, mà là vị vua đã đi vào trong trần gian, là đấng ở cùng chúng ta và khẳng định ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. và cách thức để mỗi người chúng ta trong cái lời hát khá quen thuộc, lạy trái tim Chúa Giêsu làm vua thống trị loài người, xin trái tim vua, xin trái tim Chúa làm vua ngự trị lòng con suốt đời. Và cái con đường để Đức Giêsu đến trong mỗi người chúng ta, đó cũng là lời Đức Giêsu nhắn nhủ: khi anh em tuân giữ lời của Thầy thì Thầy và Cha Thầy sẽ đến ở giữa anh em. Ngày hôm nay cùng với giáo hội chúng ta suy tôn Đức Giêsu là vua, nhưng không phải vị vua của trần gian, mà là vị vua của tình yêu, vị vua của bình an, vị vua của sự thật. Xin cho chúng ta luôn dõi bước theo sự thật, thực thi giới răn của Người, để chúng ta cũng xứng đáng trở thành đền thờ cho vua Kitô ngự trị. Amen.